Vô Tận Kiếm Trang, chương 1147, Thủy Đế Phối Kiếm, Dạ U Thiên Xích Thủy, Cốc Truyện Audio.com, Vọng Khí Quyết tầng thứ 5, một tầng hư thất sinh bạch, hai tầng luyện mục sinh hồng, ba tầng bằng sinh tử điển, bốn tầng động sát nhập vi, năm tầng vô trung sinh hữu, tầng thứ 5 vô trung sinh hữu, đã là pháp quyết này tối cao tầng thứ, lại hướng lên không thể lại tăng. Tầng thứ nhất sử dụng thanh mục linh thủy. Hư thất tập họa trăm ngày chính là thành tầng thứ 2 mưa to sơ tinh, cầu vòng đập vào mắt tầng thứ 3 lôi điện chi dạ tử điện sinh thanh đồng. Cái này phía trước 3 tầng cũng đều so sánh tốt đạt tới, duy hắn thứ 4 thứ 5 2 tầng thập phần gian nan. Tầng thứ 4, ngàn không di một, 1000 cái người ở bên trong, khả năng đều không ai có thể thành công, mà tầng thứ 5, nhưng lại vạn không di một, nói cách khác dù cho trong 1 vạn người, đều không nhất định có một cái có thể thành công. Từ xưa đến nay kiếm môn tập luyện này thuật giả đếm không hết, nhưng có thể đạt tới tầng thứ 5, lại cơ hồ một cái không có, là kiếm môn vọng khí quyết cảnh giới cao nhất. Ai cũng nói không rõ cái môn này vọng khí quyết tu luyện tới tầng thứ 5 cảnh giới hội có kết quả gì, tại khóa trước kiếm môn ở bên trong, đây cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị Diệp Bạch ngoài ý muốn đạt tới, đúng là bất trắc chi hỉ. Thiên địa sinh âm dương chuyển hắc bạch sinh hỗn độn diễn thái cực. Cái này vọng khí quyết tầng thứ 5 tu luyện yếu quyết dĩ nhiên là cùng âm dương hỗn độn, cùng sinh tử áo nghĩa có quan hệ, điều này thật sự là Diệp Bạch phía trước chỗ không ngờ đến, bởi vì khóa trước kiếm môn ở bên trong, đều không có người tu thành cái này một cảnh giới. Đã không người có thể tu luyện thành cái này một cảnh giới, tự nhiên cũng sẽ không người truyền xuống tu luyện chi pháp, gần đây chỉ là một điều bí ẩn. Thoạt nhìn, có thể tu thành này cảnh giới, chẳng những cùng cái này sinh tử hồ hồ nước cùng với cái kia hai đạo kỳ dị sắc trời có quan hệ, càng cùng Diệp Bạch bị kiếm đế một chảo đánh trúng gần chết lúc trước vừa trốn vào thiên đế lăng lúc ăn vào cái kia hai khỏa sinh tử hoàn dương châu có quan hệ. Như thế thiên địa kỳ vật đâm kích Diệp Bạch con mắt dị biến, đạt thành tầng thứ 5 bất quá là một cái vấn đề thời gian, mà Diệp Bạch hôm nay tao ngộ tắc thì bất quá đến trước thời hạn lúc này. Ngay tại Diệp Bạch khiếp sợ thời điểm, bỗng nhiên một thanh bất ngờ kiếm khí, như bị đến cái gì dẫn dắt từ hắn tay trái phía trên tam mãng tuyết giới trong tự động bay ra, đi vào Diệp Bạch trước mặt bất trụ xoay tròn. Chuôi kiếm này, toàn thân xanh thẳm, thủy lam sâu u, hắn thân đường vân khúc chiết hiển thị rõ phong cách cổ thân kiếm chỗ thì là gọt mỏng như giấy. Chỗ chuôi kiếm có một cái mập mạp đầu cá, hắn trường 4 thước, 2 chỉ nửa rộng, là một thanh Diệp Bạch đã quên lãng thật lâu, cũng tại thánh mạng hắn lúc ban đầu chiếm cứ một cái rất nặng phân lượng kiếm khí. Kỳ kiếm Thiên Thước Thủy, kiếm này là Diệp Bạch ban đầu ở Diệp gia tàng bảo các huyền binh trong bảo khố cùng nhất giai đỉnh cấp liệt hỏa thiên đoán kiếm cùng một chỗ mua sắm, tổng giá trị bất quá hao tốn bạch ngân 8 vạn lượng. Phía sau, lưỡng kiếm một lam một hồng, một nước một hỏa, hợp thành Diệp Bạch suốt đời đến nay đệ nhất bộ đồ kiếm trận băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN cũng là bộ này kiếm trận, bắt đầu chỉ dẫn lấy Diệp Bạch dần dần nhập. Cốc Truyện Audio.com môn cuối cùng nhất đạt cho tới hôm nay cái này thất giai kiếm trận sư tình trạng. Theo một cái nho nhỏ một cấp kiếm trận sư, đạt cho tới hôm nay thất cấp kiếm trận sư thời gian thấm thoát, hồi nhớ năm đó, không thắng thổn thức. Về sau kiếm này khắp nơi hiển lộ hắn kỳ dị chỗ tại Diệp Bạch thực lực một thăng lại tăng, kiếm khí phẩm giai cũng như diều gặp gió, đồng thời, rất nhiều cùng nó đồng kỳ bảo kiếm, đều tùy thời gian dần dần nhất chưa cũng không còn nghe thấy. Cái đó sợ sẽ là cùng nó cùng một chỗ mua sắm liệt hỏa thiên đoán kiếm. Cũng có lẽ là phía trước tự hủy ở người khác trên tay, chỉ có thể thành làm một cái nhớ. Duy dư kiếm này, lại vô luận thời gian thấm thoát, có thể một mực nương theo lấy hắn đến nay. Có thể nói, đây cũng là một thanh theo Diệp Bạch đạp vào kiếm trận sư con đường này đến nay, duy nhất một thanh, nương theo hắn dài dằng dặc thời gian, lại đến nay vẫn đang tại sử dụng kiếm khí, hơn nữa tầm quan trọng như trước không giảm. Chuôi kiếm này cho tới nay, Diệp Bạch đều nhìn không thấu nó phẩm giai, dù là vọng khí quyết một thăng lại tăng, thẳng đến tầng thứ 4 lúc, đều như trước như thế, chỉ ở trong đó, chứng kiến một ngụm xanh đầm đìa hàn tuyền, cùng lấy một đầu kim hồng sắc lý cá. Trừ lần đó ra, sẽ thấy không mặt khác tin tức, nếu muốn tiếp tục quan sát, sẽ cảm giác đầu đau muốn nứt, tinh thần mỏi mệt, không thể không lui đi ra. Cái khác kiếm khí có lẽ nhị giai, có lẽ tam giai, có lẽ tứ giai. Luôn chỉ có thể sử dụng tại là một loại đặc biệt thời kỳ, duy chỉ có kiếm này, lại tựa hồ như có thể theo sau Diệp Bạch mặt khác kiếm khí thăng giai mà thăng giai, vĩnh viễn sẽ không trở thành đoàn bản. Kiếm khí đương nhiên sẽ không hiểu thăng giai, cái kia chỉ có một kết luận, cái kia chính là kiếm này vốn là phẩm giai tựu cao hơn này chút ít kiếm khí quá nhiều, cho nên vô luận mặt khác kiếm khí như thế nào thay đổi, thay thế kiếm này địa vị như cũ là vững như bàn thạch. Bất quá, nhìn không ra tựu là nhìn không ra, thời gian dần trôi qua, Diệp Bạch cũng chỉ có buông tha cho thế, cho nên đến cuối cùng, đường hắn đạt được một ít càng thêm uy lực cường đại mặt khác kiếm khí lúc hắn kiếm trận chủ kiếm tựu chậm chậm buông tha cho. Ngày xưa thập phần trọng yếu thiên thước thủy kiếm, cũng chậm chậm đã trở thành một bả phối kiếm, không còn nữa lại chủ kiếm vị trí. Cho nên, chú ý lực vừa biến mất Diệp Bạch cũng dần dần quên lãng hắn tam mãng tuyết giới ở bên trong, còn có như vậy một thanh kiếm khí. Nhưng vô luận kinh nghiệm bao nhiêu tất cả lớn nhỏ chiến dịch gian nan vất vả tồi mày, mặt khác kiếm khí hoặc hủy hoặc đổi, chuôi kiếm này vậy mà cho tới bây giờ một chút việc cũng không có. Mà bây giờ, Diệp Bạch vọng khí quyết đột phá đến tầng thứ 5, vô trung sinh hữu trí cao cảnh giới, chuôi kiếm này khí lại bỗng nhiên nhảy ra ngoài, Diệp Bạch lập tức không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ tầng thứ 5 vọng khí quyết, có thể khám phá chuôi kiếm này chính thức phẩm giai cùng trong đó chất chứa cái kia cái đại bí mật. Cũng thế, nếu như ngay cả tầng thứ 5 vọng khí quyết cũng nhìn không ra, như vậy Diệp Bạch vĩnh sinh, đều khó có khả năng khám phá chuôi kiếm này bí mật. Nghĩ đến liền làm, thậm chí cũng không kịp nổi lên mặt nước, Diệp Bạch thò tay tại trước mắt một vòng, thúc giục tầng thứ 5 cao nhất vọng khí quyết. Lập tức hắc bạch song sắc bắt đầu trong mắt hắn không ngừng lưu chuyển, cuối cùng thời. Cốc truyện audio.com, gian dần trôi qua cái này hắc bạch song sắc ngưng tụ thành một cỗ, như là thiên địa sơ khai đến nay đạo thứ nhất chói mắt nhất ánh dạng đông, chiếu xuất tại trước mặt thanh bảo kiếm này phía trên. Vì vậy, lúc này đây, Diệp Bạch hai mắt không nữa trở ngại, thời gian dần trôi qua, xuyên thấu qua đầu cá, hắn lần nữa thấy được cái kia bức thần kỳ cảnh tượng. Vô tận trong trời đất gian, một ngụm xanh đầm địa hàn tuyền đứng sừng ở chỗ đó, như đứng ở thiên địa cuối cùng. Một đầu kỳ quái kim hồng sắc cá chép ở trong đó không ngừng du động, bên cạnh một ngụm màu thủy lam tản ra chói mắt kỳ quang màu xanh ra trời trường kiếm tựu cắm ở cái này khẩu hàn tuyền dưới đáy. Hắn hình dạng, hắn kiểu dáng, đúng là trước mặt hắn chỗ lập cái thanh này thiên thước thủy kiếm. Bất quá, lúc này đây, Diệp Bạch con mắt không có như dĩ vãng như vậy đau đớn, tự động rời khỏi cái này ảo giác mà là. Ảo giác không ngừng xoay tròn, biến ảo, cuối cùng vậy mà thời gian dần qua trở nên không giống với lúc trước. Hàn thuyền như trước bất quá lại trở thành đại hải, mà cá chép không hề, biến thành một bức kỳ lạ hoàng lăng. Hoàng lăng ở bên trong, bao vây lấy một thanh hàn quang lộ ra kỳ dị trường kiếm, hắn hình dạng cùng kiểu dáng, cùng Diệp Bạch trước mặt cái này chuôi thiên thước thủy kiếm có một phần giống nhau, lại càng nhiều nữa, nhưng lại bất đồng. Chuôi kiếm này, hàn như tuyết, băng như biển, thân kiếm thương cổ mà phiêu miểu, ánh sáng màu lam không ngừng lưu động, lộ ra một loại đại đế chi khí thế, phảng phất từ xưa đến nay, tựu triền miên đứng ở đó ở bên trong, giống như có thể chống đỡ khai thiên địa song cực. Lưỡng kiếm bên ngoài tương tự, nhưng tinh khí thần, lại giống như một cái trên trời, một cái dưới đất căn bản không có thể so đo. Mà cái này, còn không phải cuối cùng. Thời gian dần qua theo hoàng lăng tản ra thân kiếm hoàn toàn lộ ra tại Diệp Bạch trước mắt vốn là hắn bên trên, có lẽ lộ ra chính là ba cái cực nhỏ chữ triện thiên thước thủy. Nhưng lần này, lại hoàn toàn không giống với lúc trước. Lần này, như là chín cái kim quang tại lóng lánh, cái kia chín cái chữ vậy mà trong nháy mắt khắc sâu vào Diệp Bạch trái tim, từng màn cảnh tượng huyền ảo tại Diệp Bạch trong lòng trải qua thiên thước thủy ba chữ như trước nhưng lại nhiều hơn mới đích sáu cái cổ hồng chữ triển. Thủy đế phối kiếm, dạ u thiên xích thủy, oanh, trong giây lát theo cái này chín chữ hiện thế, Diệp Bạch trước mặt thiên thước thủy kiếm hình dáng tướng mạo đại biến, kim quang đại phóng, vô cùng ánh sáng màu lam phóng lên trời, trực tiếp theo đáy hồ sông lên vân tiêu, vang lên một thanh âm vang lên triệt vạn dặm tiếng long ngâm. Một góc bên trên bố dày đặc mảnh chỉ đỏ đầu hoàng lăng từ đó bay ra, rơi vào Diệp Bạch trong ngực. Long cong một tiếng, Diệp Bạch trên người sở hữu kiếm khí tự động theo hắn tam mãng tuyết giới trong bay ra cùng một chỗ tề minh. Vạn kiếm như là triều bái quân chủ, không ngừng vây quanh thiên thước thủy kiếm xoay tròn, toàn bộ sinh tử hồ trên không, trong nháy mắt vạn kiếm tề phi có thể đổ sổ. Đây là, Diệp Bạch cả người đều sợ ngây người, hắn ngơ ngác nhìn xem trên mặt hồ không ngừng xoay quanh bay múa ngàn vạn kiếm khí, nhìn lại ngực mình cái kia một góc hơi mỏng kỳ dị hoàng lăng, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Giống như từng đã gặp nhau ở nơi nào, hơn nữa lúc này còn không phải rất xa. Đây là, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động Diệp Bạch. Cốc truyện audio.com, khẽ vươn tay theo tam mãng tuyết giới trong hiệp ra một cái khác khối hoàng lăng, rồi sau đó nhô lên cao đem hai khối hoàng lăng cũng cùng một chỗ. Theo hai khối hoàng lăng hợp lại, lập tức một tòa không ngớt đại sơn xuất hiện tại Diệp Bạch trước mặt, hai khối hoàng lăng phía trên đường cong không khe hở liên tiếp hình thành một bức bao la hùng vĩ sơn thủy, thẳng đến thiên địa cuối cùng, mà là tối trọng yếu nhất một góc líu lo rồi biến mất. Còn thiếu một góc, còn thiếu một góc, cái này hoàng lăng tổng cộng ba bức, đây là thứ hai bức. Diệp Bạch lập tức sợ ngây người, kỳ kiếm thiên thước thủy ở bên trong ẩn chứa đại bí mật, dĩ nhiên là cái này, dĩ nhiên là giá y tuyết kiếm trong ẩn chứa thứ hai bức hoàng lăng. Tại sao phải như vậy, vì cái gì? Hắn sớm biết như vậy kỳ kiếm thiên thước thủy trong ẩn chứa bí mật chỉ là một mực không được kỳ môn mà vào, cái kia bức dị tượng tồn tại hắn trong đầu rất nhiều năm, đều không chiếm được giải phá, lại không nghĩ, một khi thật sự giải phá, càng nhiều nữa nghi hoặc lại theo nhau mà đến. Cái này hai thanh kiếm cũng không phải đồng nhất thời kỳ thiên thước thủy kiếm tồn tại có lẽ rất nhiều năm, mà giá y tuyết kiếm. Tắc thì bất quá mới đúc ngắn ngủn bất quá hơn 300 năm quang âm mà thôi. Mà cái này hai thanh kiếm chủ nhân càng là không liên quan nhau, một vị là cao cao tại thượng huyền đế, một cái tắc thì bất quá là Bắc Hải chi bờ một cái nho nhỏ đúc kiếm thế gia. Vì cái gì tuyệt không liên hệ hai người, hai cái thời đoạn, nhưng lại có đồng dạng một bí mật, một bức hoàng lăng. Hơn nữa, rất rõ ràng, cái này lưỡng bức hoàng lăng, đều là theo đồng dạng một bức càng lớn hoàng lăng phía trên xé rách xuống đấy. Cách chương.